Thái Thượng viết, hòa phước vô ngôn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 5. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Thái Thượng cảm ứng thiên, đây là đề kinh. Vậy Thái Thượng là tôn xưng. Tôn xưng Lão Tử Thủy Tổ của đạo giáo. Lão Tử, khi Ngài sinh ra đời, tóc Ngài đã bạc trắng. Cho nên đạo đức học vấn của Ngài lại rất tốt, cho nên gọi Ngài là Lão Tử. Bổn danh của Ngài họ Lý, tên Nhĩ, hiệu Lão Đam. Và văn hóa truyền thống chúng ta là Tam giáo Nho Đạo Thích và giáo huấn của Tam giáo đều là hết sức tương ứng. Tại sao vậy? Bởi vì giáo huấn của Thánh Hiền Nhân nó đều là hiển lộ từ tánh đức, tương thông với nhau. Con người nếu như phân biệt chấp trước, họ sẽ so cao so thấp, thì sẽ cảm thấy không tương đồng. Cho nên vào thời Thanh, hoàng đế Ung Chính nhìn thấy những học tử học tập Nho Thích đạo này sanh ra rất nhiều điểm phân biệt chấp trước, cho nên đã viết một bài Ung Chính Hoàng Đế Thượng Dụ. Trong đó có nhắc tới Tam giáo chi giác dân ư hải nội giả, lý đồng xuất ư nhất nguyên, đạo tịnh hành nhi bất bội. Giáo huấn của Tam giáo nó đều là tương ứng, lý đều xuất ra từ một nguồn, đều là dạy người đoạn ác, tu thiện. Những giáo huấn này đều là hiển lộ ra từ trong tánh đức của Thánh Hiền Nhân. Cho nên Thái Thượng tôn xưng Lão Tử. Thái Thượng, chúng ta thâm nhập vào xưng hô này. Thái là chỉ chí đại, lớn không gì bằng. Thượng tức là chí cao. Cho nên chí đại chí cao thật ra cũng là sự tán thán đối với tánh đức. Cho nên từ Thái Thượng này chính là tôn xưng của tự tánh chúng ta. Đoạn giáo huấn này cũng là lúc chân tâm của chúng ta hiện lộ ra. Con người chính là đối nhân xử thế như vậy. Chân tâm, nói theo cách nói thông thường, tức là lương tâm, lương tri mỗi một người vốn có. Cho nên chúng ta tuân theo giáo huấn của Thái Thượng cảm ứng thiên thật ra chính là tùy thuận tánh đức của chính mình. Không làm như vậy tức là trái nghịch với tánh đức của chính mình.
người thế gian đều rất nhấn mạnh phải thông minh một chút. Rất nhiều cha mẹ cũng hy vọng dạy con cái mình thông minh một chút. Thật ra con trẻ giữ gìn được sự ngây thơ lại là một chuyện tốt. Bởi vì tục ngữ có nói thông minh là bị thông minh hại. Cho nên người ta tưởng là thông minh. Nhưng trên thực tế có những suy nghĩ trái nghịch đánh đức, trái nghịch thái thượng cảm ứng thiên, thật ra đã bị chính mình làm lầm lạc. Bởi vì trái nghịch đánh đức là việc thiệt thòi nhất. Vậy sẽ không khôi phục được đánh đức. Cho nên tùy thuận tập khí, tổn hại cho người thì nhỏ, tổn hại cho mình là lớn nhất. Và tuân theo giáo huấn của cảm ứng thiên, chúng ta trái nghịch đánh đức. Mỗi một điểm này là cảm, tức là cảnh giới chiêu cảm đến, nghĩa là ứng. Cho nên tùy thuận tánh đức, một niệm thanh tịnh, cảm đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên, con người đời này, điều đáng trân trọng, trân quý, coi trọng nhất, tuyệt đối không thể tơ hào lơ là. Kinh xuất là điều gì? Chính là tinh thần tư tưởng của chúng ta. Tại sao là tinh thần tư tưởng? Thật ra dùng đạo lý cảm ứng, thể hội của chúng ta sẽ càng sâu sắc. Một niệm tịnh sẽ tương ứng với Pháp giới Phật, tương ứng với thế giới Cực Lạc. Phật giới duyên khởi lên. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật này, có cảm ứng không? Có. Mặc dù chúng ta bây giờ vẫn không cách nào cảm ứng tới nỗi sẽ có gì xảy ra. Nhưng mà thời đại này, người như thế nào có phước khí nhất? Người chân thật nghe lời, người tin tưởng giáo huấn của Phật Bồ Tát, người như vậy là có phước khí nhất. Bởi vì Phật, Ngài là giác ngộ triệt để, chân tướng của cả vũ trụ nhân sinh Ngài đều nhìn thấy, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy, nhưng chịu nghe lời làm theo sẽ được lợi ích lớn. Thời đại này, người có thể thọ ích là có thể tin tưởng lời thánh nhân đã nói, tin tưởng thánh ngôn lượng. Tất nhiên, sau khi tin tưởng, tiến vào giải hành, thực sự đi thực hành, bản thân họ cũng sẽ chứng nhập. Cho nên, Tổ sư Tịnh Độ Tông của chúng ta, Đại sư Liên Trì, Ngài đã từng nói rằng, Ngài đã nói vào lúc lâm chung, Ngài đã nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc đến mấy lần rồi. Sự cảm ứng đó đã hiện tiền. Cho nên, trong Kinh Phật có nhắc tới, người chỉ cần chí tâm niệm câu Phật hiệu này, thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ nở một đóa hoa sen. Quý vị niệm càng chân thiết, hoa sen này sẽ càng lớn. Quý vị đồng nhân, hoa sen hôm qua của chúng ta đã biến lớn hay biến nhỏ rồi? Cảm ứng mỗi ngày có tăng giảm đấy. Duy nhân tự triệu đế. Cho nên, thực sự hiểu được đạo lý cảm ứng, người ta đối với khởi tâm động niệm và hết sức cẩn thận. Và khi chúng ta nhân duyên đã chín mùi, cơ duyên vãng sanh đã thành tựu, A-di-đà Phật sẽ cầm đóa hoa sen đó đến trước chúng ta. Cho nên, khi mọi người niệm Phật, thì quán tưởng hoa sen càng ngày càng lớn. Nếu như chúng ta khởi phiền não, thì quán tưởng hoa sen càng ngày càng nhỏ, hoặc là đã sắp héo tàn. Lúc này, tính cảnh giác sẽ cao lên. Càng niệm càng sanh tâm hoan hỷ. Cho nên một niệm tịnh, nhân duyên vãng sanh Tây Phương này sẽ càng ngày càng chín mùi. Một niệm nhiễm chấp, nhân duyên trong chính pháp giới sẽ ứng. Cho nên một người, một ý niệm, tức là đã sanh ra chủng tử của 10 pháp giới. Điều này bày ra 10 con đường trước mắt chúng ta. Chúng ta muốn đi con đường nào? Phật, Bồ Tát chỉ có thể đem chân lý nói với chúng ta. Còn đi con đường nào? Phật, Bồ Tát quyết định không được. Duy nhân tự triệu, đó phải dựa vào bản thân mình. Tục ngữ có nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa chính mình. Và trong kinh Phật cũng nói cho chúng ta hết sức rõ ràng. Thời thời giữ tâm lục độ, cảm pháp giới Bồ Tát. Liễu giải khổ tập diệt đạo, liễu giải nhân ngã không tướng, đi là cõi La Hán thanh văn. Liễu giải 12 nhân duyên là Bích Chi Phật, là cõi duyên giác. 12 nhân duyên chính là nguyên nhân về con người tại sao lại luân hồi. Con người rất dễ sản sanh ái. Sau khi ái, sẽ phải đi thủ. Thủ rồi thì chấp trước muốn chiếm hữu. Cái này là tâm luân hồi. Cứ vậy, xoay chuyển không ra được. Cho nên, người có thể buông bỏ chiếm hữu, không tham ái, thì sẽ không bị trói buộc trong lục đạo nữa. Nhưng mà năng lực này không hề dễ đâu. Ngũ giới, cảm cõi người, thập thiện, cảm cõi trời. Sư phụ thường nhắc nhở chúng ta, không vãng sanh thì rất nghiêm trọng. Tại sao rất nghiêm trọng? Rất khó không bị đọa lạc. Ngũ giới, cảm cõi người. Vậy chúng ta bình tĩnh, bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, nhất ngôn, nhất hành, có tương ứng với ngũ giới không? Không giết, không cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Chúng ta học Phật Pháp, thâm nhập kinh nghĩa, nhất là Phật Pháp Đại Thừa. Điều họ trì là tâm giới. Ngày nay, không giết. Tôi cũng không có sát hại người khác, ở trên tướng là nói không sát hại. Từ trong tâm là chỉ không não hại chúng sanh. Thật ra, trong tính cách của chúng ta, hết sức nóng nảy, cưỡng chế, thì rất khó không não hại chúng sanh. Cho nên, từ tấm gương của Nho Gia, quả thật, chúng ta ghi nhớ lời sư phụ nhấn mạnh. Học Nho phải học Khổng Tử. Khổng Tử là ôn, lương, cung, kiệm, nhường. Giống phong phạm của Phu Tử mới có thể trì tốt ngũ giới được, mới có thể giữ giới không giết. Ôn hòa, lương thiện, ôn hòa, xử sự nhu nhuyễn, lương thiện, thấu hiểu ý người. Thường không ghi nhớ điều không tốt của người, lưu lại trong tâm đều là ưu điểm và sự cống hiến của người. Không so đo lầm lỗi, ân oán của người. Ân phải báo, oán phải quên. Đây là lương thiện. Hơn nữa, hùng hậu. Giống như trong Điểu Phàm Tư Huấn có nói, thấy người lỗi lầm thì bao dung và che đậy. Một là giúp họ sửa đổi, một là khiến họ e ngại mà không dám làm càn. Lương thiện thì rất hùng hậu, cung kính. Sự cung kính này đối với người, nhất là chúng ta tu đạo, phải bồi dưỡng từ tâm cung kính. Phật gia nói lễ kính chư Phật. Nho gia nói vô bất kính. Đây là cung, tiết kiệm. Thời thời nghĩ rằng tài lực, vật lực tiết kiệm lại được, có thể giúp càng nhiều người thọ dụng. Thật ra, tiết kiệm lại gần với tâm nhân từ. Họ thời thời có thể đặt người khác trong tâm, hy vọng người khác có thể thọ dụng nhiều hơn. Nhường, khiêm nhường, lễ nhường, thoái nhường. Đây là sự tu dưỡng của Khổng Tử. Cho nên, sư phụ nói, bên trong tu ngũ đức. Ngũ đức tức là lấy sự tu dưỡng của Phu Tử làm gương, bên ngoài tu lục hòa. Sống chung với người có thể giữ lục hòa kính. Lục hòa kính chúng ta khá là quen thuộc. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Và tu lục hòa kính là cảm. Thật sự thành tựu tăng đoàn lục hòa, hóa giải kiếp nạn, chính là ứng. Cho nên, sư phụ nói rằng, thế gian này, chỉ cần có tăng đoàn chánh pháp xuất hiện, thế gian này khu vực này sẽ không gặp nạn nữa. Mọi người có tin không? Thật ra, đạo lý này không hề phức tạp. Tại sao có tăng đoàn thật sự lục hòa xuất hiện? Có thể hóa giải tai họa. Bởi vì căn nguyên của tai họa là nhân tâm. Nhân tâm được giáo hóa. Họ vừa chuyển thiện niệm, tai họa này liền được hóa giải. Và nhân chi sơ, tính bổn thiện. Con người có thể dạy tốt được. Và khi tăng đoàn này xuất hiện, ít nhất là có trên 4 người, y chiếu lục hòa kính mà làm. Thật sự làm ra được. Người trên thế giới này vừa tiếp xúc, họ sẽ khâm phục. Thiện căn của họ sẽ hiển lộ. Cho nên, thế gian chỉ cần nhìn thấy tấm gương thực sự xuất hiện, nhân tâm sẽ chuyển đổi. Nếu như không thực sự làm ra được, thì người thế gian sẽ nghĩ đó đều là nói một đường, làm một nẻo. Họ đối với kinh giáo của thánh nhân sẽ không dễ sanh ra lòng tin kiên định. Chúng ta hãy bình tâm quan sát một chút. Người xung quanh có ai bởi vì trực tiếp nhìn thấy kinh Phật liền sanh ra lòng tin kiên định không đổi dời? Rất là ít. Ngày nay chúng ta nghe sư trưởng giảng kinh vô cùng tin tưởng, là bởi vì sư trưởng ngài đã làm được rồi. Cho nên giáo hóa muốn sanh ra hiệu quả lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là phải thân giáo. Bản thân chúng ta phải làm được. Có đoàn thể như vậy xuất hiện, ông trời có đức hiếu sanh, cũng sẽ không muốn giáng tai họa xuống. Tại sao không còn cách nào vẫn phải giáng tai họa? Bởi vì chúng sanh không quay đầu. Không thể để cho họ tiếp tục tạo nghiệp được nữa. Cho nên tai họa giáng xuống cũng là từ bi. Khiến người ta đừng tạo tiếp tội nghiệp càng sâu nặng bởi vì không quay đầu. Nhưng nếu như chúng sanh có cơ hội quay đầu, thì tất cả thần linh đều hộ niệm cơ hội đó. Cho nên, hôm qua sư phụ nói rằng, thật sự y chiếu kinh điển mà làm. Sư phụ nói theo lời tôn giáo, các thần linh đều sẽ bảo hộ. Và chuyển biến nhân tâm nhờ vào giáo dục. Bản thân chúng ta cũng phải hiểu rõ ràng về giáo dục. Trong thời đại này, chúng ta vừa nhắc tới giáo dục liền nghĩ rằng mình là sinh viên đại học, mình đã học lớp nghiên cứu, mình tiếp thu không ít giáo dục. Nhưng hàm nghĩa thực sự của giáo dục, đó không phải chỉ là học lực cao mà thôi. Học lực trong thời đại này chủ yếu là truyền thụ tri thức. Còn giáo dục thời xưa, điều quan trọng nhất là nâng cao đạo đức. Chữ giáo, trên làm trước, dưới noi theo. Dục là nuôi con khiến chúng làm thiện, đều là nhấn mạnh đức hạnh thiện tâm. Hơn nữa, nội dung quan trọng nhất của giáo dục có ba phạm trù. Thứ nhất, tìm hiểu quan hệ giữa người và người. Ngày nay, chúng ta chung sống với bạn bè, người thân, thường xuyên có đối lập, xung đột, va chạm. Chúng ta không được giáo dục tốt. Ngũ luân đại đạo này, người và người chung sống hòa hợp, chúng ta mới hiểu đạo lý. Cho nên chúng ta thời đại này là giáo dục bổ túc, đều là người trưởng thành mới đến bổ túc khóa học làm người quan trọng này. Thời xưa, họ có truyền thừa luân lý đạo đức, thậm chí có giáo dục gia giáo trong đại gia tộc. Từ nhỏ, nhìn thấy nhất ngôn, nhất hành, nhất cử, nhất động của cha mẹ, họ liền hiểu được làm sao đối nhân xử thế. Cho nên điều thứ nhất, quan hệ giữa người và người. Điều thứ hai là quan hệ giữa người và thế giới tự nhiên. Chúng ta chưa gặp được sư phụ giảng giải những đạo lý này. Thực sự cả một đời rất nhiều việc căn bản đều không hiểu rõ ràng, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Quan hệ giữa người và tự nhiên đối với người thời đại chúng ta là một vấn đề lớn. Bởi vì trái đất này sắp không sinh sống được nữa rồi. Nhưng rốt cuộc tự nhiên và chúng ta có mối quan hệ gì? Chúng ta không đọc kinh, căn bản không hiểu. Cái đó là thiên tai. Thiên tai và nhân tâm, chúng không tách rời nhau. Cho nên, Nho Gia nói, Thượng Thư nói rằng, làm thiện, giáng trăm điều lành, làm bất thiện, giáng trăm điều tai ương. Trời tạo nghiệp, còn tránh được. Mình tạo nghiệp, không thể sống. Cho nên, chúng ta đang thảo luận bảo vệ môi trường, vấn đề môi trường, nếu như không hiểu rõ chân tướng này, không cách nào giải quyết. Chúng ta xem, xã hội này đối mặt rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, đã đưa ra vô cùng nhiều lý luận, thậm chí còn đầu tư lượng lớn tiền của và nhân lực. Nhưng lại không có cải thiện. Chúng ta nói, bảo vệ môi trường, không biết đã dốc sức trong bao nhiêu năm rồi. Cho nên, không thể tìm được vấn đề căn bản, đó là tốn công vô ích. Cho nên chúng ta cảm thấy hết sức may mắn. Chúng ta có thể gặp được giáo huấn thấu triệt nguồn gốc, giáo huấn của Tam giáo, Nho, Đạo, Thích. Phật giáo đã nói rất rõ ràng. Tâm tham, chiêu cảm nạn nước. Tâm sân hận, chiêu cảm nạn lửa. Ngu si, chiêu cảm nạn gió. Nhân tâm bất bình, chiêu cảm động đất. Mấy năm nay, các vùng trên thế giới tai họa liên miên. Chúng ta hãy bình tâm quan sát, thì sẽ thấy rõ tại sao khu vực đó nhiều nạn nước, tại sao khu vực đó nhiều nạn gió. Căn nguyên, tham sân si mạng của nhân tâm gây ra. Hóa giải tai họa, vẫn phải bắt tay từ việc trừ bỏ tham sân si mạng. Và sư phụ thường nói rằng, xã hội hòa hợp bắt đầu từ tâm ta, bắt đầu từ bản thân của chúng ta. Cho nên hiệu ứng nhà kính càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như chúng ta ngày nay nổi nóng, tức là đã làm trầm trọng thêm một phần hiệu ứng nhà kính. Cho nên, nếu xem thiên hạ là trách nhiệm của mình, không muốn thêm loạn cho thế gian này nữa. Đối với khởi tâm động niệm, điều phục tập khí của mình, sẽ càng hạ công phu. Quả thật, chúng ta bây giờ và thế giới này là cùng họa cùng phước. Trọng điểm thứ ba của giáo dục là tìm hiểu quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần, quan hệ giữa người và các sinh mạng không gian khác. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói, trong trời đất có thần giám sát lỗi lầm. Thiền tâm của chúng ta đều có thể tương giao với thiên địa quỷ thần. Cho nên, học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là thực sự nhận được sự giáo dục tốt, hiểu rõ nhân quả, đoạn ác tu thiện. Đây là cơ sở rất quan trọng của đức hạnh. Lúc nãy có nói với mọi người cảm ứng. Mười pháp giới đều là tâm chiêu cảm. Cống cao, ngã mạn, tự đại, cảm, cõi tu la, atula, tâm tham, cảm cõi ngạ quỷ, tâm sân hận, cảm cõi địa ngục, tâm ngu si thì cảm cõi súc sanh. Cho nên chúng ta vừa hiểu rõ những đạo lý cảm ứng này, bản thân của chúng ta sẽ có trách nhiệm với mình, sẽ không oán trời, sẽ không trách người, và thực sự có quyết tâm đời này thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Cái tâm này là cảm. Có thể cảm được sự gia trì trong vô hình của Phật Bồ Tát, của chúng thần. Điều này chính là ứng. Nhưng nếu như chúng ta chưa có chí khí này, tùy thuận tham sân si. Tham sân si là cảm. Ứng là gì? Ứng là yêu ma quỷ quái sẽ gia trì. Cũng giống như một người đã làm việc xấu, người ác tâm bên cạnh liền nói, tốt, làm tốt lắm, đó cũng là ứng. Cho nên sẽ nhận được trợ lực hay nhận được những cảm ứng không tốt này đều phải dựa vào tâm của chính mình. Cho nên Thái Thượng Cảm Ứng tựa đề kinh này đã cho chúng ta nhắc nhở rất quan trọng. Tuân theo lời của thánh nhân, tùy thuận tánh đức, sẽ chiêu cảm cuộc đời càng tốt đẹp hơn. Chúng ta đã lập mục tiêu rồi, thì y giáo mà phụng hành cho tốt. Được, sáng nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.